Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco về nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Augustino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn các cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong giai đoạn ở giữa cuộc ngự đến lần thứ nhất và cuộc ngự đến lần thứ hai của Đức Kitô. Bản chất của giai đoạn này là sự chờ đón Chúa quang lâm và dẫn đưa chúng ta vào tiệc vui nước trời. Dụ ngôn 10 trinh nữ hôm nay nói cho chúng ta biết đâu là thái độ sống đúng đắn và cần thiết trong khi chờ đợi biến cố chung cuộc ấy. Nước trời không giống các trinh nữ, nhưng là giống chuyện các trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Nói cách khác, khi biến cố quang lâm xảy đến, số phận của con người ta cũng sẽ giống như số phận của các cô trinh nữ trong câu chuyện này. 10 cô trinh nữ đều được mời gọi đi đón chú rể rồi vào dự tiệc cưới. Ai cũng biết chàng rể chắc chắn sẽ đến. Ai cũng tha thiết mong chờ chàng rể đến. Tuy nhiên, chỉ các cô khôn mang theo chai dầu, tức là họ có chuẩn bị cho trường hợp chàng rể đến muộn. Các cô dại không hề chuẩn bị gì cho trường hợp đó. Sai lầm của các cô dại không phải ở chỗ các cô không hướng lòng về biến cố chàng rể đến, mà là các cô đã không có sự chuẩn bị phù hợp cho biến cố đó. Qua dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chú rể, Đức Giêsu cho chúng ta thấy, trong ơn cứu độ. Những người có cùng khởi điểm và có cùng những thực tại giống nhau trong cuộc sống, sẽ vẫn có thể đi đến những kết cục cuộc đời hoàn toàn khác nhau, tùy theo cách sống của họ trong hiện tại. Nếu đó là cách sống theo hướng chuẩn bị đầy đủ và đúng đắn, cho việc đón biến cố Chúa đến vào ngày và giờ không ngờ, thì số phận đời đời sẽ là được vào dự tiệc nước trời. Nếu như đó chỉ là cách sống dại khờ, không sẵn sàng cho việc đón biến cố Chúa đến, thì số phận đời đời sẽ hết sức bi đát. Tất cả chúng ta đều có đèn trong tay. Vấn đề là chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào, để cái đèn ấy có thể cháy sáng khi biến cố trọng đại xảy đến. Sẽ là quá muộn nếu lúc ấy chúng ta mới vội vã đi mua dầu cho chiếc đèn của mình. Cơ hội tham gia đoàn rước vào tiệc cưới sẽ vụt mất khỏi tầm tay chúng ta. Ước gì lòng khắc khoải Thiên Chúa, niềm thao thức bàn tiệc nước trời, thúc bách chúng ta chuẩn bị cuộc đời mình cách đúng đắn, đầy đủ và thích hợp. Cùng với Thánh Augustino, chúng ta cũng thưa với Thiên Chúa lời tuyên xưng, lời kinh của cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con, và linh hồn con còn khắc khoải, cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi. Amen.
Như hạt muối tìm về biển cả, để được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa, để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hải hà, để con biến tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con được chọn khối tình, tình yêu thiết tha, yêu thiết tha cùng trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua, ngàn năm dẫu qua, tình Ngài luôn vững bền.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Chương trình Sân Chư Dân Trở Lại Assisi vào tháng 9 năm 2015. Sân Chư Dân lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đây là lần thứ hai hoạt động này dừng chân tại Assisi, thành phố của Thánh Francisco. Trong các ngày 25, 26 và 27 tháng 9 tới đây, Sân Chư Dân do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức sẽ tập trung vào chủ đề về thân phận cốt yếu của con người, đó là mối tương quan với người khác. Các tham dự viên sẽ tập trung suy tư xoay quanh hai vấn đề: cuộc đối thoại giữa người tin và người không tin, và cách thức mà con người của thời đại kỹ thuật số luôn được nối mạng qua chiếc điện thoại di động, xử sự với người khác. Từ đó, hội thảo sẽ bàn luận về hiện tại và quá khứ, về Thánh Francisco và tình nhân loại của Ngài, về nghệ thuật và kiến trúc, về nhiếp ảnh và xã hội học, và không bỏ qua triết học. Nhiều lộ trình sẽ được đưa ra trong các bài thuyết trình và trong các nhóm thảo luận tổ chức tại khắp thành phố. Dự tính cũng sẽ có các buổi hòa nhạc vào các buổi tối, đặc biệt là buổi hòa nhạc của Nicola Piovani nhà soạn nhạc cho bộ phim Cuộc sống tươi đẹp của Roberto Benigni, và cũng là người đã dệt nhạc cho bài ca tạo vật trong dịp đặc biệt này. Sân Chư Dân khởi nguồn từ ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn với giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề ưu tiên, Đức Benedicto cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với người, ít là như đấng bất minh, chưa được biết. Từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2011, Sân Chư Dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Sân Chư Dân tại Assisi lần thứ nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2012 trong bối cảnh năm Đức Tin với chủ đề Vị Thần Bất Minh. Tin Sambalpur, Ấn Độ. Diễn đàn Kitô Orissa kêu gọi bảo vệ tín hữu Kitô. Diễn đàn Kitô tỉnh Sambalpur thuộc bang Orissa bên Ấn Độ gửi một giác thư đến ông Jamia, thống đốc bang này, yêu cầu chính quyền bảo vệ an ninh và quyền lợi của các tín hữu Kitô công dân như đã được hiến pháp quốc gia bảo đảm. Một bản tin đăng trên hãng thông tấn Fides vừa cho biết rằng, ngày 25 tháng 8, các tín hữu Kitô cử hành ngày đặc biệt tưởng niệm nạn nhân của các bạo lực hồi năm 2007, và một cách định kỳ, và năm sau đó nữa, 2008. Lãnh thổ chịu nhiều thiệt hại nhất là huyện Kandamal, với 400 làng bị thanh lọc hoàn toàn. Mọi tín hữu Kitô bị đuổi đi nơi khác. 5.600 căn nhà của người Kitô và 296 nhà thờ bị thiêu đốt. 100 người bị giết, nhưng chính quyền chỉ thừa nhận có 56 người chết mà thôi. Hàng ngàn người khác bị thương, chưa kể đến nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp. 56.000 người phải tản cư. Trong giác thư, diễn đàn Kitô Sambalpur nhắc nhở chính quyền bang Orissa rằng, chúng tôi, những người tin vào Chúa Kitô, chúng tôi là những người giàu lòng thương xót, hiền hòa, khiêm hạ. Chúng tôi chỉ mong được bảo đảm hòa bình, an ninh và bảo vệ như một cộng đoàn thiểu số tại Orissa. Diễn đàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với chính quyền Sambalpur đã nỗ lực tôn trọng luật pháp, bảo đảm hòa bình và an ninh cho toàn cộng đoàn Kitô suốt những năm gần đây. Theo hãng tin Fides, tình hình liên tôn tại bang Orissa hiện nay đang tạm yên, nhưng người ta cần đề cao cảnh giác, nhất là cần quan sát các nhóm ấn giáo quá khích. Trong những tháng gần đây, giới chức chính quyền đã chấp thuận yêu cầu của các tổ chức và các giáo hội Kitô cấm lãnh tụ ấn giáo quá khích Pravin Togadia không được vào huyện Kandamal. Ông này thường hay dùng những lời lẽ kích động người ấn giáo nổi lên dùng bạo lực. Vào năm 2008, ngay trước khi bạo lực tái bùng nổ tại Kandamal, Togadia đã nhiều lần đến thăm vùng này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc mừng và cầu nguyện cho Ukraine được hòa bình. Đó là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Tổng thống Petro Poroshenko hôm 24 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm lần thứ 24 Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô từ năm 1991. Sứ điệp có đoạn viết: Tôi cầu nguyện cho đất nước của Tổng thống trong tình trạng khó khăn này, và tôi hỗ trợ những cố gắng giúp đất nước Ukraine tiến bước trong tinh thần hòa bình và thống nhất. Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người đang chịu đau khổ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói rằng: "Tôi lo âu theo dõi xung đột tại Ukraine lại trở nên sôi động trong những tuần lễ gần đây. Tôi lặp lại lời kêu gọi hãy tôn trọng các cam kết đã đề ra để đạt tới sự bình định và với sự trợ giúp của các tổ chức và những người thiện chí, người ta đáp ứng được tình trạng cấp thiết mà nhiều người đang phải chịu tại nước này. Xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine, đang chuẩn bị mừng quốc khánh vào ngày 24 tháng 8. Lễ quốc khánh mừng độc lập của Ukraine đã diễn ra tại thủ đô Kiev với cuộc diễn binh. Trong diễn văn, Tổng thống nhắc đến thảm trạng chiến tranh của đất nước. Gần 2.100 binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc xung đột tại vùng Donbass ở mạng đông Ukraine, chống những thành phần thân Nga. Khoảng 7.000 binh sĩ bị thương. Tổng cộng từ khi xảy ra cuộc xung đột đến nay, có 6.800 người chết, trong đó có nhiều thường dân. Hàng chục ngàn người phải tản cư, không còn nhà cửa và đất đai. Bao nhiêu người, nam phụ, lão ấu, phải rời bỏ các vùng xung đột. Tổng thống Poroshenko cũng tố giác chiến lược của Nga ngăn cản không cho Ukraine xích lại gần Âu Châu. Theo ông, 50.000 quân Nga trú đóng gần biên giới Nga-Ukraine và 9.000 quân Nga khác đang hỗ trợ các nhóm phiến quân ở những vùng ly khai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn và Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với hai nhà báo Andrea Tornielli, điều hợp viên của nhật báo trang nhà Vatican Insider, và Giacomo Galeazzi, chuyên viên các vấn đề Vatican của nhật báo La Stampa, nói về nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần còn lại cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức Thánh Cha, tại sao các lời mạnh mẽ và ngôn sứ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 trong thông điệp năm thứ 40, chống lại chủ thuyết tư bản quốc tế của tiền bạc, ngày nay đối với nhiều người, kể cả tín hữu Công giáo, lại quá đáng và tuyệt đối như vậy?
Đức Pio thứ 11 xem ra đã quá đáng đối với những người cảm thấy bị lời Ngài đánh trúng, bị các tố cáo ngôn sứ của Ngài chọc thẳng vào chỗ đau. Nhưng Đức Pio thứ 11 đã không phóng đại, Ngài đã nói sự thật sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hồi năm 1929, và như là người leo núi Ambers chuyên nghiệp, Ngài đã trông thấy các sự việc như chúng ta, Ngài biết nhìn xa trông rộng. Tôi sợ rằng những người phóng đại là những ai vẫn còn cảm thấy mình bị mời gọi bởi lời nhắn nhủ của Đức Pio thứ 11.
Các trang của thông điệp tiến bộ các dân tộc, trong đó có nói rằng, tư sản không phải là một quyền tuyệt đối, nhưng tùy thuộc thiện ích chung. Và các lời trong sách giáo lý của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 liệt kê ra các tội kêu gào báo oán lên tới Thiên Chúa, trong đó có tội ức hiếp người nghèo và lừa đảo tiền lương công bằng của các công nhân. Các điều này có còn giá trị không? Thưa Đức Thánh Cha,
chúng không chỉ là các khẳng định vẫn còn giá trị, mà thời gian càng qua đi, thì tôi lại càng cảm thấy chúng được chứng minh bởi kinh nghiệm.
Các lời của Đức Thánh Cha định nghĩa người nghèo là thịt xác của Chúa Kitô rất đánh động người nghe. Đức Thánh Cha có cảm thấy khó chịu khi có người tố cáo Đức Thánh Cha là duy bần cùng không? Thưa Đức Thánh Cha.
Trước khi Thánh Phanxicô đến thì đã có các người duy bần cùng rồi. Trong thời Trung Cổ đã có nhiều trào lưu duy bần cùng. Duy bần cùng là một bức tranh biếm họa của tin mừng và của chính sự nghèo túng. Trái lại, Thánh Phanxicô đã giúp chúng ta khám phá ra mối dây liên hệ giữa sự nghèo khó và con đường tin mừng. Chúa Giêsu khẳng định rằng không thể phục vụ hai chủ, Thiên Chúa và sự giàu sang. Đó là duy bần cùng à. Chúa Giêsu nói với chúng ta đâu là nghi thức để dựa trên đó chúng ta sẽ bị xét xử. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong chương 25 của Phúc Âm Thánh Matthew. Ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta bị cầm tù, ốm đau, trần truồng và các con đã trợ giúp ta, cho mặc, thăm viếng và lo lắng cho ta. Mọi khi chúng ta làm cho một người anh em bé mọn nhất là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu. Lo lắng cho tha nhân, cho người nghèo, cho người đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, cho người cần sự giúp đỡ. Đó là hòn đá so sánh. Đó là duy bần cùng à? Không, đó là phúc âm. Sự nghèo túng kéo chúng ta ra khỏi việc tôn thờ thần tượng, xa khỏi việc cảm thấy mình tự đủ. Ông Gia Kiêu, sau khi đã gặp cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu, đã cho người nghèo phân nửa tài sản của ông. Sứ điệp của phúc âm hướng tới tất cả mọi người. Tin mừng không lên án người giàu, nhưng lên án việc tôn thờ tiền bạc, giàu có, việc thờ thần tượng, khiến cho người ta vô cảm trước tiếng khóc than của người nghèo. Chúa Giêsu đã nói rằng, trước khi dâng của lễ trên bàn thờ, chúng ta phải làm hòa với anh em để được ở trong sự bình an với Chúa. Cũng giống như thế, tôi tin rằng chúng ta có thể trải dài lời đòi hỏi này để được bình an với các anh chị em nghèo khổ.
Thưa Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sự tiếp nối với truyền thống của giáo hội trong việc chú ý tới người nghèo. Đức Thánh Cha có thể đơn cử vài ví dụ trong nghĩa này không?
Một tháng trước ngày khai mở công đồng chung Vatican II, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 có nói, giáo hội tự giới thiệu như mình là, và muốn là như thế, như là giáo hội của tất cả mọi người, và một cách đặc biệt là giáo hội của người nghèo. Trong các năm tiếp theo, việc ưu tiên lựa chọn người nghèo đã đi vào trong các tài liệu huấn quyền. Có ai đó có thể nghĩ rằng đó là một sự mới mẻ, trong khi trái lại, đó là một sự chú ý có gốc rễ trong tin mừng và đã có tài liệu ngay trong thế kỷ đầu của Kitô giáo. Nếu tôi nhắc lại vài đoạn trong các bài giảng của các giáo phụ đầu tiên của giáo hội thuộc thế kỷ thứ hai hay thứ ba liên quan tới việc đối xử với người nghèo ra sao, thì có lẽ sẽ có người tố cáo bài giảng của tôi là Marxist. Không phải là của bạn điều bạn cho người nghèo đâu. Bạn chỉ trả lại cho họ điều thuộc về họ đó thôi, bởi vì đó là điều được ban để tất cả mọi người dùng chung, điều bạn thôn tính. Trái đất được ban cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho người giàu. Đó là lời Thánh Ambrosio đấy, và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã dùng lại chúng trong thông điệp tiến bộ các dân tộc để khẳng định rằng, tư sản không tạo cho bất cứ ai một quyền vô điều kiện và tuyệt đối, và không ai được phép dành cho việc sử dụng độc quyền điều vượt quá nhu cầu của mình, khi những người khác thiếu cái cần thiết cho cuộc sống của họ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định rằng, không chia sẻ của cải mình có với người nghèo có nghĩa là cướp bóc và lấy đi sự sống của họ. Của cải mà chúng ta chiếm hữu không phải là của chúng ta, mà là của họ. Như có thể thấy đó, sự chú ý tới người nghèo đã mang trong tin mừng và ở trong truyền thống của giáo hội, chứ nó không phải là một sáng chế của chủ thuyết cộng sản và không cần phải ý thức hệ hóa nó, như đôi lần đã xảy ra trong lịch sử. Khi giáo hội mời gọi chiến thắng điều mà tôi đã gọi là sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ, giáo hội xa cách với bất cứ lợi lộc chính trị và bất cứ ý thức hệ nào. Giáo hội đã chỉ được thúc đẩy bởi các lời của Chúa Giê-xu muốn góp phần mình vào việc xây dựng một thế giới, ở trong đó chúng ta giữ gìn nhau và lo lắng cho nhau.
Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đau khổ có sức sáng tạo. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Đau khổ có sức sáng tạo, bác sĩ Paul Tournier, người Thụy Sĩ, đã ghi lại rằng ông rất đổi ngạc nhiên khi đọc một bài viết có tựa đề Những kẻ mồ côi lãnh đạo thế giới. Bài viết này được đăng trong một tạp san y khoa nổi tiếng. Tác giả của bài viết đã đọc lại tiểu sử của 300 nhà lãnh đạo đã có một ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế giới. Sau khi đã tìm ra sợi chỉ xuyên suốt, tác giả khám phá ra rằng tất cả những nhà lãnh đạo này đều đã lớn lên như những trẻ mồ côi. Bác sĩ Tournier viết như sau. Chúng ta thường thuyết giảng rằng sự hợp tác hài hòa của cha mẹ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của đứa con. Thế rồi, chúng ta lại khám phá ra rằng những con người có ảnh hưởng nhiều nhất đối với lịch sử thế giới lại là những người không có cha mẹ. Văn hào Nga Leo Tolstoy đã từng nói, chính nhờ những đứa con đau khổ mà thế giới đã tiến tới. Chính bác sĩ Tournier cũng là một trẻ mồ côi. Sau khi vợ ông qua đời, ông cũng cảm thấy như người mồ côi. Và khi bước vào tuổi già, ông lại càng cảm thấy mồ côi hơn. Trước đó, ông xem mọi biến cố lớn trong cuộc sống, hoặc là tốt, hoặc xấu. Nhưng giờ đây, ông bắt đầu nhận thức rằng mọi hoàn cảnh của cuộc sống, may mắn hay bất hạnh, đều có tính trung lập về mặt tinh thần. Điều quan trọng chính là sự đáp trả của con người khi đứng trước các hoàn cảnh đó. Xấu hay tốt không nằm trong chính sự vật, mà tùy ở con người. Cái nhìn này đã thay đổi cách bác sĩ Tournier tiếp cận với y khoa và giúp ông đưa ra học thuyết về con người toàn diện. Ông nói như sau. Ít khi chúng ta làm chủ được các biến cố, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những phản ứng của chúng ta. Tự nó, đau khổ chẳng có ích lợi nào cả, và chúng ta phải luôn cố gắng chiến đấu chống lại đau khổ. Điều quan trọng chính là cách thế con người phản ứng khi đứng trước đau khổ. Đây chính là trắc nghiệm thực sự đối với một con người. Đâu là thái độ của chúng ta đối với sự sống và những thay đổi của nó. Trong nghề bác sĩ, ông Tournier thấy những người bị thương tích mỗi ngày. Ông thường thấy rằng đau khổ có thể đẩy con người vào chỗ thất vọng, chứ không trưởng thành hơn. Nhưng dần dà, ông cảm thấy phải thay đổi lối chữa bệnh truyền thống của ông. Ông nhận thấy phải giúp đỡ bệnh nhân, biến đau khổ thành một yếu tố có sức sáng tạo và biến đổi. Đau khổ có thể giúp con người trưởng thành và phát triển. Thánh Phaolô đã từng biết, điều loài người cho là yếu nhược lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối. Đây là sức mạnh mà chúng ta đã thấy được xuyên qua lịch sử của thế giới, và nhất là của giáo hội. Xuyên qua cuộc đời của những người đau khổ, chúng ta nhận thấy rằng đau khổ giúp con người cảm thấy nhu cầu khẩn thiết cần được cứu rỗi. Những người đau khổ biết rằng không những họ lệ thuộc vào Thiên Chúa và những người mạnh khỏe, mà còn cảm nhận được sự tương thuộc giữa người với người. Những người đau khổ không đặt sự an toàn của họ trên của cải vật chất, mà trên chính con người. Những người đau khổ không ý thức một cách thái quá về tầm quan trọng của mình. Đau khổ có sức hạ kẻ kiêu ngạo. Những người đau khổ chờ đợi rất ít từ sự ganh đua, nhưng lại mong mỏi nhiều từ sự cộng tác. Đau khổ giúp chúng ta phân biệt được giữa những nhu cầu cần thiết và những điều xa xỉ. Đau khổ dạy chúng ta biết kiên nhẫn. Đau khổ dạy chúng ta biết phân biệt giữa những nỗi lo sợ thái quá và những lo sợ chính đáng. Đối với những người đau khổ, tin mừng mang lại tin tưởng và an ủi, chứ không phải đe dọa. Các thánh trong giáo hội là những con người đau khổ. Các ngài đau khổ cho nên mới biết sống lệ thuộc, khiêm tốn, đơn sơ, phó thác. Đây là những nhân đức được đề cao trong đời sống thiêng liêng, nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với những con người luôn sống trong giàu có và tiện nghi. Nghèo khổ và đau khổ có thể là những dụng cụ để dạy chúng ta biết giá trị của sự lệ thuộc. Nếu chúng ta không biết thế nào là lệ thuộc, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm được thế nào là ân sủng. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 12, Thánh Phaolô nói đến nguyên tắc ấy khi Ngài thú nhận rằng Ngài bị một gai nhọn hành hạ trong thân xác. Ba lần Ngài xin Chúa cứu chữa, và ba lần Ngài đều bị từ chối. Cuối cùng, thánh nhân nhận được bài học mà Chúa muốn dạy Ngài qua đau khổ. Ơn ta là đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Một khi đã học được bài học ấy, Thánh Phaolô mới có đủ xác tín để tự hào về sự yếu đuối của mình. Với người dân Corinto, là những người dễ bị thu hút bởi quyền lực và vẻ đẹp thể xác, Thánh Phaolô đã hoàn toàn đảo lộn cách suy nghĩ khi khẳng định rằng Chúa chọn những người thấp hèn và khinh thường những người quyền thế. Thánh nhân đã hiểu được bài học của tám mối phúc thật, đến độ đã thốt lên: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu hành trình trong sa mạc và giao ước Sinai trong sách Xuất Hành từ chương 16 đến chương 24. Sách Xuất Hành từ chương 16 đến chương 24. Tất cả mọi người đều đã đọc. Bây giờ chúng ta cùng nhau để lược lại một cái nhìn tổng quát về những chương sách Xuất Hành ta đã đọc trong tuần vừa rồi. Tôi phân ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất đó, từ chương 16 cho đến chương 18 là hành trình ở trong sa mạc tóm tắt. Và phần thứ hai là giao ước Sinai từ chương 19 cho đến chương 24. Thế trong phần thứ nhất hành trình trong sa mạc đó, ở chương 15 từ câu 22 đến câu 27 có cái sự kiện mà sách thánh gọi là Mara, tức là cái gì nhỉ? Nước ở chỗ đó nó làm sao nhỉ? À, nước nó đắng. Nhưng mà rồi sau đó với quyền năng của Chúa ban cho Môsê thì nước đắng trở thành nước ngọt. Rồi sang đến chương 16, nguyên cái chương 16 đó nói về một đề tài rất quen đối với chúng ta, đó là manna và chim cút. Câu chuyện này các anh chị biết hết rồi. Tôi chỉ lưu ý có cái điều này. Thế khi đọc cái chương 16 này về manna và chim cút đó, có quan tâm đến cái chỗ mà Chúa ban manna như vậy đó từng ngày, có phải không? Và Chúa căn dặn là mỗi một người lấy cho đủ ngày hôm đấy thôi, phải không? Thế mà nếu người ta lấy dư mà để đến hôm sau thì nó làm sao? À đấy, nó sẽ hôi thối, không có sử dụng được nữa. Để ý đến cái chi tiết nha. Cho nên chúng ta đọc kinh lạy cha đó, có cái câu là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực hàng ngày. Nhưng mà trong thực tế đó là chúng ta hay xin cha cho chúng con hôm nay lương thực cả năm, có khi cả đời. Thật đấy mà. Cho nên mình phải thấy được cái chi tiết này này. Không có ý nói đến cái chuyện là hôi thối đâu, mà có ý nói đến cái sự phó thác của chúng ta vào tình thương quan phòng của Chúa. Chúa ban cho mình lương thực hàng ngày. Mà mình là con người thì mình lo lắng lắm, cho nên mình phải tính toán là cả năm, tính toán cả đời. Bây giờ lại còn có những người mà gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con nữa cơ. Như vậy là phải mấy đời, chứ đâu phải chỉ có một đời đâu. Chi tiết rất là nhỏ, tôi xin các anh chị quan tâm. Đến chương 17 thì có cái câu chuyện là nước phun từ tảng đá. Tôi cũng xin lưu ý các anh chị lời của Thánh Phaolô. Ngài nhắc đến cái sự kiện nước vọt ra từ tảng đá này nè. Và sau đó Ngài nói làm sao? Tảng đá đó là Chúa Kitô. Là Chúa Kitô. Thánh Phaolô đọc cái câu chuyện đó và ngài hiểu tảng đá đó chính là Chúa Kitô. Cho nên từ nơi Chúa Kitô vọt ra dòng nước ban sự sống. Một lúc nào đó Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh ở trên thập giá mà từ cạnh sườn bị đâm thâu của người nước và máu chảy ra. Mà chúng ta đọc kinh tiền tụng ở trong thánh lễ nói đó là suối nguồn của các bí tích. Dòng nước ban sự sống. Tảng đá đó là Chúa Kitô. Thế rồi cũng ở trong chương 17 này ta có một câu chuyện rất đẹp. Đó là Israel giao chiến với người Amalek. Câu chuyện nó đẹp ở cái chỗ là dân Israel thắng nhờ đâu vậy? Nhờ ông Môsê, phải không? Ông Môsê ông ấy giang tay cầu nguyện. Đến nỗi mà ông ấy mỏi quá, ông ấy hạ tay xuống thì quân ta thua. Rồi cuối cùng là phải có người mà đỡ hai cái cánh tay. Cho nên câu chuyện làm nổi bật lên cái nội dung là đã chiến thắng nhờ cầu nguyện chứ không phải nhờ sức riêng của mình. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho ơn này ơn kia về vật chất, nhưng có mấy khi mà ta cầu xin Chúa khi mình đối diện với một cơn cám dỗ không? Đấy, có mấy khi mà mình cầu nguyện với Chúa khi đối diện với cơn cám dỗ, mình cứ tự sức mình để vượt qua cơn cám dỗ, rồi cuối cùng mình cứ ngã tới ngã lui, ngã đi ngã lại, quên cầu nguyện. Cho nên phải cầu nguyện, cho dù mà cầu nguyện theo kiểu nửa vời của thánh Augustino thì cũng cứ cầu lạy Chúa xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi, đừng có ban bây giờ. Bởi vì như vậy là nó mất nửa đời người. Cho dù mà có tiếc như vậy đi nữa thì cũng cứ cầu nguyện. Môsê giang tay cầu nguyện thì Israel chiến thắng. Hình ảnh rất đẹp. Rồi đến chương 18 thì Môsê gặp lại Giê-trô, tức là bố vợ, nhạc phụ của Môsê. Sang đến cái phần giao ước Sinai thì ở chương 19, phần đầu đó, nói đến cái bối cảnh trước khi đi vào việc ký kết giao ước. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị cái điểm này, là trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel, thì chính Chúa là đấng đi bước trước. Đó, đừng có quên cái đó. Chính Thiên Chúa là đấng đi bước trước. Và khi Thiên Chúa đi bước trước để đề nghị ký kết giao ước, thì thái độ mà Israel phải đáp trả là như thế nào? Nhưng đừng quên rằng không phải chúng ta mà là chính Chúa đi bước trước. Sau này Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như vậy. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi. Chúa đi bước trước, chứ không phải mình. Và học được cái bài đi bước trước của Chúa này là khó lắm. Chúa là đấng cao cả, thánh thiện vô cùng mà Chúa lại đi bước trước. Giả như bây giờ chúng ta mà có cãi nhau với ai đó, mà một cách chân thành mình thấy là người có lỗi là phía bên kia, là nó chứ không phải là tôi, làm sao mà mình đi bước trước để làm hòa được, phải không? Không có đâu. Khó lắm. Cho nên cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế, nhưng đừng có quên. Rồi cũng ở trong chương 19 đó, tôi viết ở đây là hai truyền thống về thần hiện. Viết như thế này là về mặt chú giải thánh kinh, bởi vì cái đoạn văn nó ngắn, nhưng mà nếu ta đọc cho nó kỹ thì sẽ thấy không chỉ có một tác giả ở đó mà là có tới hai truyền thống, nhưng cùng nói về cuộc thần hiện, tức là Thiên Chúa tỏ mình ra, Thiên Chúa xuất hiện. Rồi sang đến chương 20 thì quan trọng ở chỗ 10 điều răn mà từ ngữ ở trong sách thánh gọi là 10 lời. 10 lời của Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích về cái đoạn văn này. Rồi gắn với 10 điều răn đó là ông Mô-xê được chỉ định để làm người trung gian. Để tiếp theo đó là dẫn nhập vào cái luật của giao ước, rồi kể ra nội dung giao ước, nào là luật về nô lệ này, luật cấm giết người, rồi luật xã hội, luật đạo đức, luật tôn giáo, đại khái vậy. Và cuối cùng ở chương 24 là giao ước Sinai được ký kết. Chi tiết mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây đó là khi ký kết giao ước thì Môi-se làm gì? Lấy máu rảy lên đâu? Rảy lên bàn thờ. Một nửa, có một nửa rảy lên đâu? Rảy lên dân. Bàn thờ là tượng trưng cho chính Chúa, và một bên là rảy lên dân chúng. Giao ước được ký kết bằng máu chứ không phải bằng nước lã. Và từ đó chúng ta phải liên tưởng đến lời của Chúa Giêsu mà ta đọc lại mỗi một lần khi dâng thánh lễ. Chúa Giêsu cầm lấy chén và người nói: đây là chén máu thầy, máu giao ước, giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Giao ước được ký kết bằng máu. Cho nên Thánh Phêrô mới nói là anh em được cứu chuộc không phải nhờ vàng, không phải nhờ bạc, mà là nhờ máu châu báu, máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô. Giao ước được ký kết bằng máu sự sống. Đấy là chúng ta có một cái nhìn tổng lược về những chương sách ta đã đọc qua trong tuần vừa rồi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Căn bệnh tham nhũng là căn bệnh đã thâm nhập vào lối sống con người ngay từ thời xa xưa. Nếu như ngày hôm nay, xã hội xôn xao với tình trạng tham nhũng xảy ra ở mọi cấp bậc, ở khắp mọi nơi, thì ở vào thời các thánh tử đạo Việt Nam, tình trạng trên cũng không khác gì mấy. Vào thời vua Minh Mạng, đạo Công giáo bị bách hại khốc liệt. Nhiều quan quân lợi dụng tình thế để thu lợi từ việc đút lót của các tín hữu tham sống sợ chết. Trong bối cảnh này, xem ra cả hai bên đều được lợi.
quan quân thì được tiền, còn các tín hữu yếu nhược thì giữ được mạng sống. Đây không phải là việc làm của người sống đức tin, lại không phải là việc làm nhân nghĩa trong xã hội, mà dường như đó là việc tiếp tay cho một thực trạng phá hủy đời sống đạo đức của xã hội. Mẫu gương cha Phêrô Nguyễn Văn Tự đã rực lên như một ngọn đuốc chiếu sáng cho xã hội mọi thời về chuẩn mực của một người Kitô hữu sống chân lý tin mừng. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại Ninh Cường, huyện Nam Châu, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Từ thời niên thiếu, ngài đã dâng mình cho Thiên Chúa. Năm 1826, ngài thụ phong linh mục và sau đó xin vào dòng Đa Minh. Suốt 12 năm đời linh mục, cha Phêrô là một linh mục gương mẫu và nhiệt thành truyền giáo. Hồ sơ phong thánh cho cha đã ghi lại: cha luôn tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, luôn đối xử hòa nhã và rất mực yêu thương mọi người. Năm 1838, khi được cử phụ trách xứ Đức Mai, tỉnh Bắc Ninh, vì là lúc cuộc bách hại của vua Minh Mạng khá gay gắt, nên cha Tự phải thi hành tác vụ cách lén lút. Sau một thời gian ẩn trốn, cha đã bị bắt cùng với thầy giảng Đa Minh Úy, một trợ tá đắc lực của ngài. Trên đường giải về huyện Lương Tài, hai lần quan huyện ngỏ ý đòi cha nộp tiền chạy án thì sẽ được tha. Cha cương quyết nói: đối với tôi, bị bắt vì đạo là một hồng ân Chúa ban, tiền bạc thì tôi không có. Lòng cương quyết sống ngay thẳng để làm chứng cho Chúa Kitô đã đưa vị chứng nhân áo trắng oai hùng về trời ngày mùng 5 tháng 9 năm 1838. Đức Giáo hoàng Leo thứ 12 đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Tự lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Thiên Chúa Cha của chúng ta chắc hẳn sẽ vui mừng vì sự hy sinh anh dũng của Thánh Phêrô Tự. Ngài cũng đang dõi nhìn và mong chờ được thấy nơi chúng ta một đời sống chứng nhân cho tin mừng. Thánh Phêrô Tự thà chết chẳng thà chạy án, thà chết chẳng thà mua chuộc, thà chết chẳng thà tiếp tay với tham nhũng. Còn chúng ta hôm nay, trong đời sống hàng ngày, chúng ta có dám chịu thiệt một chút để sống nhân đức công bằng với tất cả mọi người không? Chúng ta có dám từ bỏ những dự án không được chấp thuận để quyết không tạo thêm điều kiện cho việc tham nhũng không? Và giữa dòng chảy của cuộc đời này, mỗi anh chị em Kitô hữu chúng ta có đủ thẳng thắn để đi ngược lại thông lệ thủ tục hư nát kia, mà quyết tâm sống chính tá cho một đời sống công bằng, chính trực, ngay thẳng không? Lạy Chúa, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự khi xưa đã vui lòng đón nhận án tử, chứ không tiếp tay cho việc làm xấu xa bạc nhược. Đó chính là mẫu gương sáng ngời Chúa ban cho chúng con hôm nay và cho mọi thời. Nhưng với quyền năng và sự quan phòng, Chúa biết rõ sự yếu đuối, sự bất toàn và những hạn hẹp trong đời sống đức tin của chúng con. Xin thương nâng đỡ cùng ban ơn can đảm, giúp chúng con trong những ngày sống nơi cuộc đời đầy thách đố và cám dỗ này. Hôm qua và trước đây, chúng con đã có nhiều lỗi phạm. Nhưng hôm nay, ngày mai và mỗi ngày sắp tới, xin Chúa đồng hành nhắc nhở cùng ban ơn giúp chúng con biết sống ngay thẳng, chính trực, dám đón nhận những thua thiệt, quyết tâm không tiếp tay cho tệ nạn mua chuộc, đút lót, không tạo thêm điều kiện cho những việc tham nhũng gia tăng. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.